Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 18 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về trước ngưỡng cửa Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Caritas Senegal Châu Phi và các dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn dành cho người di cư. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Giá trị lịch sử của hai sách các vua. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2019, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố hai văn kiện về nạn buôn người và về di cư và tị nạn. Văn kiện thứ nhất do Phân bộ Di cư và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện soạn thảo và mang tựa đề Những hướng dẫn mục vụ về nạn buôn người. Văn kiện này là kết quả của một tiến trình tham khảo với các hội đồng giám mục, các tổ chức công giáo và các dòng tu. Trong đó có trình bày một loạt đường hướng mục vụ với mục đích hiểu, nhận rõ, phòng ngừa và bài trừ nạn buôn người, bảo vệ các nạn nhân và thăng tiến việc phục hồi những người sống sót. Văn kiện thứ hai mang tựa đề Ánh sáng trên những nẻo đường hy vọng, giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco về di dân, tị nạn và nạn buôn người. Đây là một cuốn sưu tập các giáo huấn chính thức của Đức Giáo Hoàng Francisco về di dân, tị nạn và nạn buôn người từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài cho đến cuối năm 2017. Cuốn sách này được phổ biến dưới dạng sách in và bản mềm kỹ thuật số với một thảo chương tìm kiếm phổ biến trên mạng của Phân bộ Di dân và Tị nạn được cập nhật đều đặn cứ 6 tháng một lần với những giáo huấn mới của Đức Giáo Hoàng. Hiện diện trong buổi giới thiệu hai văn kiện trên đây tại phòng báo chí Tòa Thánh có ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cùng với hai vị Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đó là Linh mục Fabio Baggio dòng Scalabrini và cha Michael Cerny dòng Tên. Trong việc thành lập Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Thánh cha Francisco đích thân đảm trách vấn đề di dân và tị nạn. Ngài bổ nhiệm hai vị Phó Tổng Thư ký để giúp Ngài phụ trách các vấn đề này.
Roma. Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều thứ Sáu 18 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực. Hàng năm Đức Thánh cha vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng Giêng. Lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm nay, Ngài bận viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng tới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, nên Ngài chủ sự kinh chiều khai mạc. Chủ đề và tài liệu giúp cử hành tuần cầu nguyện Hiệp nhất Kitô năm 2019 do một đoàn các tín hữu Kitô ở Indonesia đảm trách. Quốc gia này có 265 triệu dân cư, trong đó 86% là tín hữu Hồi giáo và 10% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Trong đó có 2,9% dân số toàn quốc là tín hữu Công giáo thuộc 27 giáo phận, họp thành 10 giáo tỉnh. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật được chọn làm chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, phản ánh tình trạng và nhu cầu của cộng đoàn Kitô tại Indonesia. Trước khi vào đất hứa, dân Chúa đã tái cam kết trung thành với giao ước Chúa đã thiết lập với họ. Đoạn Kinh Thánh ở trong một chương chủ yếu nói về những lễ cần cử hành. Sau mỗi dịp lễ, dân Chúa được dặn dò, các ngươi và con trai con gái các ngươi cũng như các đầy tớ, các thầy Lê Vi, khách ngụ cư, kẻ mồ côi, người quá bụa sẽ được ở trong các thành thị của các ngươi. Phần cuối của chương 16 này có một điều có vẻ lạ, đó là hai câu về việc bổ nhiệm các quan án. Nhưng trong bối cảnh của Indonesia, liên hệ giữa những buổi lễ của tất cả mọi người và công lý là điều rất quan trọng. Trong tư cách là dân của giao ước được thiết lập trong Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng những món ăn tuyệt hảo của bữa tiệc thiên quốc sẽ được dành cho những người đói khát công lý và những người bị bắt hại vì Thiên Chúa đã dọn trên trời một phần thưởng lớn cho họ. Giáo hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Chúng ta hối hận về những bất công gây ra chia rẽ, và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng tin nơi quyền năng của Chúa Kitô, đấng tha thứ và chữa lành. Và như thế, chúng ta được hiệp nhất với nhau dưới thập giá của Chúa Kitô, đồng thời cầu khẩn ơn thánh của Chúa để chiến đấu chống lại bất công và cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với những tội lỗi đã gây ra sự chia rẽ nơi chúng ta.
Vatican, trưa ngày 17 tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các nhân viên phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican. Đây là cuộc gặp hàng năm của Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm để cảm ơn việc phục vụ của các nhân viên an ninh, đảm bảo an toàn cho Vatican và các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh vừa được cử hành, chứng tỏ sự gần gũi của Thiên Chúa và tình yêu vô tận của Ngài dành cho con người. Chính sự hiện diện của Ngài làm nên ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta, giúp cho chúng ta có niềm hy vọng trước những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Cùng lúc đó, Thiên Chúa cũng thúc đẩy chúng ta sống yêu thương và tương quan với những người xung quanh bằng thái độ huynh đệ và thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến việc phục vụ của họ với tư cách là những nhân viên an ninh, luôn gắn với thái độ gần gũi với con người. Đó là đặc tính công việc của họ. Đức Thánh Cha ghi nhận, nhờ công việc đáng quý của anh chị em mà các khách hành hương và những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô được thuận lợi và an toàn. Người ta có thể nhận thấy sự khôn ngoan và khả năng chuyên môn của anh chị em khi đối diện với những tình huống khác nhau, ngay cả nguy hiểm. Vì điều này, chính tôi cũng nhận thấy sự đóng góp lớn lao của anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em về khả năng chuyên môn và về lòng quảng đại. Tôi khuyến khích anh chị em luôn trau dồi phong cách làm việc và cố gắng đón nhận tất cả mọi người bằng sự kiên nhẫn và thông cảm, ngay cả đôi khi cũng làm cho anh chị em cảm thấy mệt mỏi hay gánh nặng trong những tình huống khó chịu. Kế đến, Đức Thánh Cha kể một số công việc của các nhân viên an ninh cạnh tòa thánh như một cách để cảm ơn họ. Đó là việc canh giữ an ninh tại quảng trường Thánh Phêrô và các khu vực của Vatican cả ngày lẫn đêm trong mọi hoàn cảnh thời tiết. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ an ninh cho các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại các giáo xứ hay nhiều cộng đoàn khác nhau ở Roma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới và ban phép lành tòa thánh cho mọi người tham dự và những người thân thương của họ.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại, và Đức Thánh Cha cho biết Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hôm thứ Tư ngày 16 tháng Giêng, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm đại biểu Quốc hội Nam Hàn tại một phòng nhỏ ở Đại Thính đường Phaolô 6. Đoàn đại biểu này có 10 thành viên gồm các vị cựu và thành viên Quốc hội Nam Hàn và một số thành viên của Diễn đàn Chính trị vì sự hiệp nhất, được linh hứng bởi linh đạo Focolare. Họ đến Ý để tham dự hội nghị quốc tế đồng quản trị, đồng trách nhiệm tại các thành phố do phong trào Focolare tổ chức từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Giêng tại Castel Gandolfo. Nói về cuộc gặp gỡ này, báo chí Nam Hàn nhấn mạnh đến những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, khuyến khích những người hiện diện cũng như hai miền Triều Tiên đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, thúc đẩy và củng cố lợi ích chung. Được yêu cầu cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Đức Thánh Cha trả lời, tôi luôn cầu nguyện cho hai dân tộc và cho hòa bình giữa họ. Và Ngài nói thêm, trong các mối liên hệ liên triều, tinh thần hòa giải và hiệp nhất rất quan trọng. Hồi năm ngoái, nhân cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ngày 12 tháng 6 tại Singapore, trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 6 trước đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ có thể góp cho sự phát triển một tiến trình tích cực, đảm bảo một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thế giới.
Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Quốc tế Open Door, những cánh cửa mở, về tình hình bách hại Kitô hữu trên toàn thế giới, trong năm vừa qua 2018, có 4.000 Kitô hữu bị sát hại. Trong bản báo cáo đưa ra hôm 16 tháng 1, tổ chức Open Door cho biết là trong năm vừa qua, có hơn 245 triệu Kitô hữu bị bắt hại dữ dội tại các quốc gia trên toàn thế giới. 4.305 người bị giết vì những lý do liên quan đến đức tin của mình, và 3.150 người bị bắt, bị kết án và giam giữ không xét xử. 1.847 nhà thờ và cơ sở Kitô giáo bị tấn công. Tổng cộng có 35 nước Á Châu, 15 nước Phi Châu và 2 nước Mỹ Châu Latin nằm trong số các nước bắt hại Kitô hữu. Báo cáo của tổ chức Open Door cho biết, Bắc Hàn là quốc gia bắt hại Kitô hữu dữ dội nhất. Số các thảm kịch tại Bắc Hàn không ngừng gia tăng, và mỗi năm nước này luôn bị xếp vào danh sách đen gồm 50 quốc gia, nơi các Kitô hữu bị đàn áp, đối xử tồi tệ và là đối tượng của sách nhiễu, bạo lực cho đến khi bị giết, bị điều kiện hóa trong đời sống cá nhân cũng như công cộng vì niềm tin tôn giáo của họ. 5 năm trước đây, chỉ có Bắc Hàn nằm trong số những nước bách hại Kitô hữu khốc liệt, thiếu tự do nhất về tôn giáo, thì năm nay lên đến 11 nước bị xếp vào hạng mục này. Đứng đầu trong các nước này vẫn là Bắc Hàn, nơi mà người ta ước tính có khoảng 50-70.000 Kitô hữu vẫn còn đang bị cầm tù trong các trại lao động. Tiếp đến là Afghanistan và Somalia vì các tổ chức Hồi giáo cực đoan và sự bất ổn chính trị. Sau đó là đến Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, Ấn Độ và Syria. Những lý do đưa đến sự gia tăng bách hại chủ yếu là do những chủ nghĩa độc tài quốc gia, sự gia tăng đàn áp của Hồi giáo và của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, đặc biệt là Ấn Độ giáo ở Ấn Độ và Phật giáo ở Myanmar, sự bất khoan dung xã hội đối với các lãnh đạo của các giáo hội chống lại tham nhũng và các băng đảng ma túy ở Mexico và Colombia, và sự đối kháng các bộ lạc ở các vùng nông thôn. Đại lục nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu là Phi Châu. Chỉ riêng ở Nigeria trong năm vừa qua đã có 3.731 tín hữu bị giết. Tình hình cũng trở nên tệ hơn tại Libya, Algeria, Ai Cập, Tunisia, Maroc và vùng sừng Phi Châu ở Ethiopia và Eritrea. Tại Á Châu, Trung Quốc đứng thứ 27 trong danh sách các nước bách hại và đứng đầu về số tù nhân. Trong khi đó, Ấn Độ đứng đầu về các đạo luật chống cải đạo và không có ngày nào mà không có một Kitô hữu hay một nhà thờ bị tấn công. Tổ chức Open Door kêu gọi cộng đoàn quốc tế đón nhận lời kêu gọi của 245 triệu Kitô hữu bị bách hại và yêu cầu công chúng trong thế giới tự do nhận thức về thảm kịch này. Chúng ta nói không với tình trạng điếc về cảm xúc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Trước ngưỡng cửa Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 5 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài trong năm nay. Ngài sẽ đến Panama trong 5 ngày, từ ngày 23 đến hết ngày 27 tháng 1, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, và sẽ về đến Roma trưa ngày thứ Hai, 28 tháng 1. Đây là chuyến viếng thăm thứ 26 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn vũ lần trước đây đã diễn ra tại thành phố Cracovia, Ba Lan, với sự tham dự của hàng triệu người. Lần này khiêm nhượng hơn, ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 200 đến 250 ngàn người trẻ từ 155 quốc gia trên thế giới, tuy phần nhiều từ các nước Mỹ Châu Latin. Lý do không có sự tham dự đông đảo như tại Âu Châu hoặc các vùng khác là vì thời điểm và xa cách. Tại nhiều nước Âu Châu, cuối tháng giêng này không phải là mùa nghỉ và nhiều nơi còn là mùa thi. Vì thế, từ nước giàu như Thụy Sĩ chỉ có 160 tham dự viên, từ Pháp có 1.300, từ Đức có 2.300 bạn trẻ đăng ký tham dự, nước Áo cũng có 200 tham dự viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 11 tháng 1 vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa, 62 tuổi, tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, cho biết Việc chọn lựa địa điểm Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một quyết định riêng của Đức Thánh Cha để thực thi chủ trương của Ngài là thực hiện một giáo hội đi ra ngoài, đi tới những vùng ngoại ô, đi vào thực tại. Khi chọn Panama, Đức Thánh Cha thấy có cơ may hàng ngàn người sẽ bị thiệt thòi ở vùng Trung Mỹ và quần đảo Caribe, có thể tham dự và lên tiếng qua biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Thường thường, đó là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không còn quê hương. Nhiều người bị các băng đảng bất lương hoặc các tổ chức buôn người chiếu cố. Vì thế, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này diễn ra tại Panama, diễn ra trong ý hướng đó. Biến cố này nhằm giúp người trẻ tin tưởng nơi những tiềm năng của họ. Đức Tổng giám mục Ulloa nói, sở dĩ tháng riêng được chọn làm thời điểm cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, vì vào mùa này tại đây hầu như không có mưa. Chúng tôi muốn chắc chắn làm sao để Ngày Quốc tế Giới Trẻ không bị thương tổn vì thời tiết xấu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục giáo phận Panama cũng cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tập trung vào 4 điểm chính yếu. Trước tiên là cuộc sống của giới trẻ, đặc biệt tại vùng này. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Trong ý hướng này, có ý thức rằng cả những người trẻ cũng thuộc trái đất của chúng ta, thuộc căn nhà chung của chúng ta và cần phải được tôn trọng.
Đề tài thứ ba là chúng ta cần cố gắng noi gương mẹ Maria như biểu tượng về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong sứ điệp video gửi giới trẻ về đề tài này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các bạn trẻ noi gương mẹ Maria, đặt mình vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, phục vụ tha nhân, trong thái độ lắng nghe như mẹ Maria đã làm. Đây cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 34 sắp tới. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần. Noi gương mẹ Maria, người trẻ có thể thay đổi thế giới nhờ cuộc cách mạng phục vụ. Đề tài thứ tư là sự phát triển của giáo hội tại vùng Trung Mỹ. Trong tiến trình phát triển này, biến cố tôn phong hiển thánh cho Đức Tổng giáo mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador hồi tháng 10 năm ngoái được coi là một cao điểm. Về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, Đức Tổng giám mục Ulloa nói, chúng tôi cố gắng hết sức làm sao để nhiều người trẻ cũng được tham dự vào công việc tổ chức, bắt đầu từ việc đề ra kế hoạch. Trong các toán thuộc ban tổ chức có nhiều người thiện nguyện, đã xa lìa giáo hội. Tôi coi đây là một thắng lợi lớn. Ngoài ra, cả những người thuộc các thế hệ lớn hơn cũng được mời tham gia. Họ chính là ký ức của các xã hội chúng ta. Các trẻ em cũng tham dự, họ không được ở ngoài. Các em là tương lai, người trẻ là hiện tại. Giai đoạn chuẩn bị cho Ngày Quốc tế này đã kéo dài tổng cộng 2 năm rưỡi. Trong bối cảnh trên đây, giáo hội và đất nước Panama, theo Đức Tổng giám mục sở tại, đang mở rộng tâm hồn để nồng nhiệt đón nhận tất cả các bạn trẻ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, với tinh thần vui tươi và lòng hiếu khách. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi muốn đón tiếp các bạn trẻ hành hương từ các nơi trên thế giới, như những thành viên trong gia đình. Họ làm cho chúng tôi được phong phú và cả chúng tôi với những kinh nghiệm về giáo hội và đức tin, cũng có thể làm cho họ được phong phú. Điều quan trọng nhất trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ là sự trao đổi giữa các tham dự viên với nhau và với dân chúng, giáo hội địa phương. Người ta có thể gặp gỡ các bạn trẻ khác, diện đối diện, những người có những giấc mơ, những lý tưởng giống nhau. Điều này làm cho giáo hội được phong phú. Cả những nước láng giềng của Panama như Costa Rica cũng được ảnh hưởng tích cực nhờ biến cố này. Sau cùng, về những lời phê bình chỉ trích cho rằng việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama là điều quá tốn kém đối với một nước nhỏ như Panama. Đức Tổng giám mục nói, tôi hiểu những mối quan tâm ấy, kể cả nơi những người dân Panama. Nhưng cần phải nhìn thực tại một cách tích cực và tin tưởng nơi những người trẻ của chúng ta. Đó chính là điều quyết định. Chúng tôi không được nghĩ rằng mình quá nhỏ bé đến độ dè dặt, do dự, không dám đón nhận cơ may của một biến cố như vậy. Có những người lớn luôn nhìn thấy các khó khăn ở mọi người, nhưng đối với người trẻ, tất cả những điều ấy không phải là vấn đề. Chủ trương của tôi là chúng ta hãy đợi đến cuối tháng này, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận mọi sự với nhau.
Trong khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama đến gần, giới trí bắt đầu đăng tải nhiều tin tức liên quan đến biến cố này. Ví dụ, một đường xe metro mới, đường số 2 ở thành phố Panama đã được hoàn thành kịp cho Đại hội Giới Trẻ Quốc tế này. Sau cuộc thử xe không có hành khách, từ ngày mai 19 tháng 1, xe sẽ được trắc nghiệm với các hành khách. Có 10 xe điện ngầm tối tân, mỗi xe có 5 toa sẽ bắt đầu hoạt động. Báo giới cũng nói tới việc hai hãng Distribuidora David và Tristar Trung Mỹ đã chế tạo một chiếc xe Papamobile để Đức Thánh Cha dùng để di chuyển trong những ngày viếng thăm tại Panama và gặp gỡ giới trẻ. Xe có các bậc thang chuyển động bằng điện và chiếc ghế Đức Thánh Cha ngồi có thể xoay 360 độ để ngài có thể xoay người chào thăm dân chúng. Một chi tiết khác, Tổng giáo phận Panama đã huy động được hơn 4.500 người thiện nguyện giúp thu dọn rác rưởi trên các đường phố và loại trừ những gì có thể gây bệnh cho các bạn trẻ tham dự biến cố này. Nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các giới chức biên phòng của Panama có thêm nhiều công tác phải chu toàn. Cả nước Costa Rica láng giềng cũng tăng cường các nhân viên ở biên giới. Chính quyền Panama ước lượng từ ngày 14 đến 28 tháng 1 sẽ có khoảng 140.000 người Trung Mỹ lên đường tiến về thành phố Panama đi qua ngã Costa Rica. Từ nước này có khoảng 15.000 tín hữu về Panama để gặp Đức Thánh Cha. Chính phủ Panama đã thỏa thuận với hai nước Costa Rica và Guatemala để các tín hữu có thể vào Panama cách dễ dàng. Ngoài ra, về việc đón tiếp các bạn trẻ nước ngoài, phần lớn sẽ trú ngụ trong các gia đình và có cơ hội được quan sát cuộc sống thường nhật của địa phương. Phụ giúp việc tổ chức và tiến hành Đại hội Giới Trẻ Quốc tế tại đây, theo Giáo hội Panama có sự cộng tác của 37.000 người thiện nguyện. Phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama được Giáo hội cho biết là vào khoảng 54 triệu Mỹ Kim, tương đương với 47 triệu euro. Phí tổn này do các tham dự viên và những ân nhân bảo trợ trang trải. Chính phủ trang trải phí tổn hậu cần và an ninh. Cộng tác và việc chuẩn bị cũng có 40 tổ chức của Panama và nhiều đại sứ quán nước ngoài. Ngoài ra, chính quyền huy động 44.000 nhân viên an ninh thuộc mọi cấp độ và cơ quan trên toàn quốc nhân dịp những ngày quốc tế này.
Sau cùng, về chương trình của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 23 tháng Giêng tới đây. Và sau 13 giờ bay, Ngài sẽ tới phi trường thủ đô Panama vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài sẽ về tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sáng hôm sau, thứ Năm 24 tháng Giêng, sẽ có nghi thức chào đón chính thức Đức Thánh Cha tại Phủ Tổng thống lúc 9 giờ 45. Rồi Ngài hội kiến với Tổng thống, sau đó gặp chính quyền và đại diện các tầng lớp văn hóa xã hội Panama tại trụ sở Bộ Ngoại giao, trước khi gặp các giám mục Trung Mỹ lúc quá 11 giờ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi. Ban chiều lúc 5 giờ rưỡi, có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha tại cánh đồng Santa Maria La Antigua và chính thức khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sáng thứ Sáu, 25 tháng Giêng, lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ thống hối với các bạn trẻ tù nhân tại Trung tâm Cải huấn Trẻ vị thành niên Las Gaza de Bacora. Sau đó, Ngài đáp trực thăng về Tòa Sứ Thần cách đó 46 cây số. Ban chiều lúc 5 giờ rưỡi, Ngài đến cánh đồng Santa Maria để chủ sự buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ. Sáng thứ Bảy, 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 15 để thánh hiến bàn thờ Vương cung Thánh đường Santa Maria La Antigua và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận địa phương. Hiện diện trong thánh lễ sẽ có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các phong trào giáo dân. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các đại diện giới trẻ tại Đại chủng viện Thánh Jose. Chiều tối lúc 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Thánh Gioan Phaolô II. Sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng, lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cũng tại cánh đồng Thánh Gioan Phaolô II. Sau lễ, Ngài viếng thăm mái ấm Samaritano Nhân Lành và chủ sự kinh truyền tin. Ban chiều cùng ngày lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn những người thiện nguyện tại sân thể thao Roman Ferlande trước khi ra phi trường lúc 6 giờ để đáp máy bay về Roma. Dự kiến Ngài sẽ về đến sân bay Ciampino lúc gần 12 giờ trưa, thứ Hai 28 tháng Giêng, giờ Roma sau chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 11 bài diễn văn và bài giảng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại Caritas Senegal Châu Phi và các dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn dành cho người di cư.
Senegal là một trong những điểm chính của việc nhập cư đến từ châu Phi, không chỉ hướng đến châu Âu và Bắc Mỹ, mà còn là điểm để di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác trong cùng lục địa. Để đáp ứng nhu cầu cấp bách này, Caritas Senegal đã mở một trung tâm đón tiếp người di cư. Fabrizio Cavalletti, người phụ trách về vấn đề người nhập cư đến từ châu Phi của Caritas Italia cho biết, hiện tượng di cư trong chính lục địa châu Phi là một vấn đề phức tạp, ít được biết đến. Nó là một hiện tượng phức tạp bởi vì người chạy trốn khỏi đất nước ngoài những lý do như chính trị, chiến tranh, bạo lực, nhưng họ ra đi cũng vì tìm kiếm ổn định hơn về mặt kinh tế. Chúng ta cũng không quên bây giờ có thêm một vấn đề, đó là những người châu Phi di cư đến châu Âu nhưng không thể tìm kiếm được vận may hoặc không thể hòa nhập. Và họ trở lại quê hương, cố gắng xây dựng lại cuộc sống ở đất nước của mình hoặc những quốc gia gần kề. Theo thống kê của Tổ chức Quốc tế về Di cư, trong năm 2017, trên toàn thế giới có 258 triệu người rời bỏ quê hương để ra đi tìm kiếm một điều kiện sống tốt hơn. Trong số này hướng về phía Nam Bắc, ở châu Phi, 19,4 triệu người di cư trong chính lục địa của họ. Và Senegal là một nước có số người ra đi nhiều, nhưng cũng là một địa điểm trung chuyển cho những người ở các nước khác tìm đến một vùng đất mới. Để đáp ứng những đòi hỏi thực tế này, Tổng giáo phận Dakar và Caritas Senegal từ năm 1995 đã thiết lập một trung tâm với tên gọi Cây cầu đón tiếp những người di dân và tị nạn. Một trung tâm dành đón tiếp những người tị nạn trên lãnh thổ Senegal, một dự án được tin tưởng và được các tổ chức Caritas châu Âu hỗ trợ. Ông Fabrizio cho biết, sáng kiến này không phải do các tổ chức ở châu Âu khởi xướng, nhưng là sáng kiến của giáo hội địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khẩn thiết tại Senegal. Ông cũng cho biết thêm, Tây Phi là điểm đến của 79% những người di cư châu Phi trong chính lục địa của họ. Như thế, cây cầu đón tiếp những người di cư tị nạn trở thành một trung tâm đón tiếp, một mạng lưới phức tạp. Tại đây, những người di cư được các nhà điều hành quốc gia và quốc tế, trong số đó có các tình nguyện viên đón tiếp. Những người đón tiếp lắng nghe câu chuyện của những người tị nạn và theo nhu cầu khác nhau của từng người họ, được hướng dẫn đến các trung tâm khác do tổ chức của nhà nước hoặc quốc tế điều hành để đáp ứng nguyện vọng của họ. Và trong các trung tâm này, họ tìm được thực phẩm, áo quần và sự chăm sóc y tế. Ông Cavalletti cho biết, trong 23 năm, có 26.000 người di cư đến từ 35 quốc gia được hỗ trợ. Phần lớn trong số họ ở độ tuổi 30, cũng có những phụ nữ trẻ cùng với con của họ. Mỗi người có một câu chuyện và tình trạng thể lý khác nhau. Có những người từ Senegal đến châu Âu. Có những người chuyển từ các nước láng giềng để tìm điều kiện sống tốt hơn hoặc đến vùng nông thôn của Senegal để làm việc. Nhìn chung, những người này có điều kiện thể lý tốt. Nhưng ngược lại, có những người tình trạng thể lý không được tốt. Đó là những người đã trải qua một hành trình dài qua Libya và Nigeria. Trong viễn cảnh này, Caritas Senegal, ngoài các hoạt động hướng dẫn, còn cung cấp các dự án nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và chăn nuôi để tạo cơ hội cho những người di cư có việc làm. Nhà điều hành trung tâm cho biết thêm, chúng tôi cố gắng cung cấp cơ hội cho những ai ở lại Senegal. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng tôi quan tâm đến những người qua đây rồi sau đó đi lên phía Bắc. họ cũng cần có công việc để họ không bị sa vào mạng lưới tìm kiếm việc làm bất hợp pháp. Chính những người này cũng cần phải có việc làm. Những sáng kiến này trước hết để đáp ứng nhu cầu cấp bách của thời đại và để giúp tạo ra tình liên đới giữa những người châu Phi với nhau.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài giá trị lịch sử của hai sách các vua.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã ghi nhận, khi biên soạn hai sách các vua, soạn giả đã không có chủ ý trình thuật các sự kiện và biến cố như đã thực sự xảy ra trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng ông chỉ theo định hướng tôn giáo, luân lý và viết ra dưới ánh sáng lòng tin nhằm diễn tả ý nghĩa của chúng đối với lịch sử cứu độ. Chính chủ ý này đã xác định việc lựa chọn các chất liệu và sử dụng các nguồn tài liệu phù hợp với mục đích và văn thể diễn tả chúng. Và như vậy, nảy sinh ra một lịch sử không trọn vẹn, có tính cách một chiều, thiếu sót trên nhiều bình diện. Hơn nữa, kiểu biên soạn đòi buộc các tài liệu riêng rẽ được lồng vào trong tác phẩm, tương xứng với kiểu hành văn riêng của chúng. Đó là lý do giải thích tại sao các trình thuật có nguồn gốc triều đình, trong đó các dữ kiện đã được phóng đại, không thể có tính cách khách quan lớn hơn sự khách quan mà chúng ta gặp thấy trong sử biên Assyri. Vì thế, các tường thuật có tính cách thánh sử khuyến dụ được lồng khung vào các giai thoại liên quan tới ngôn sứ Elia và nhất là ngôn sứ Eliseo, phải được lượng định một cách hết sức cẩn thận và chừng mực, vì thật ra việc quyết định xem sự kiện khách quan khác với kiểu trình bày sống động và thơ mộng tới mức độ nào không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Tuy nhiên, sau các minh xác trên đây, cần phải thừa nhận rằng soạn giả đã không gò ép các biến cố, lại càng không làm cho chúng sai lạc vì muốn bênh vực các luận thuyết của mình. Bằng chứng là ông quy chiếu các nguồn tài liệu một cách phong phú. Thế rồi, ông cũng đã không ngần ngại trình thuật các biến cố và sự kiện ít danh dự, nếu không nói là đáng xấu hổ, của các nhân vật chiếm được cảm tình của ông một cách hiển nhiên, chẳng hạn như trường hợp vua Salomon. Là một vị vua khôn ngoan, đức độ và thông thái đến thế, nhưng cuộc đời của vua Salomon đã kết thúc trong buồn thảm, dại khờ, đáng tiếc. Chỉ vì nhà vua có quá nhiều vợ, tới 700 bà và 300 tỷ thiếp, đa số lại là dân ngoại, nên vua chiều lòng các bà để cho họ xây bàn thờ cúng bái và sát tế cho các thần linh của họ trên các nơi cao. Vua đã không vâng lệnh gia vê truyền phải trung thành với ngài, trái lại, đã cúng bái các thần ngoại ghê tởm, như soạn giả kể trong chương 11 sách Các Vua 1. Tính cách khách quan của soạn giả cũng được biểu lộ trong sự kiện ông cũng ghi nhận các biến cố trái nghịch với nền thần học của mình và với luận thuyết nền tảng của tác phẩm. Thí dụ, trong sách Các Vua 1 chương 18, soạn giả kể lại vụ ngôn sứ Elia dâng lễ vật toàn thiêu trên núi Camelo. Mặc dù ngôn sứ không thuộc dòng tư tế, và việc tế lễ diễn ra ngoài thành Jerusalem, như chúng ta có thể đọc trong sách Các Vua 1 chương 18 câu 30-38. Thế rồi soạn giả cũng nêu bật sự thịnh vượng của vương quốc Israel dưới thời vua Jeroboam II, như đọc trong sách Các Vua 2 chương 14 các câu 26 và 27. Và ngược lại, ông cũng trình thuật các tai ương đổ trên đầu hai vị vua được ca ngợi nhất trong số các vua. Đó là biến cố thành Jerusalem bị vây hãm dưới thời vua Ezekiah năm 701 và cái chết thê thảm quá sớm của vua Josiah trên bãi chiến trường. Có nhiều trình thuật trong hai sách các vua rất sát với thực tế vì tính cách sống động màu mè của chúng, cũng như vì có nhiều chi tiết đặc biệt và tính cách trung thực của chúng. Chính vì thế không lạ gì khi có nhiều sự kiện được kể trong hai sách các vua cũng được xác nhận một cách rộng rãi bởi các tài liệu đời, cũng như các di tích đảo bới mà ngành khảo cổ đã đưa ra ánh sáng trong vùng Cận Đông từ nhiều thập niên qua. Các tài liệu Ai Cập xác nhận các cuộc chinh phạt của Pharaoh Sosheng hay Sisak như kể trong sách các vua 1, chương 12, câu 25-26. Cuộc chiến của vua Cút là Tahakka hay Tiethakka như viết trong sách các vua 2, chương 19, câu 9. Chiến tranh với Pharaoh Neco II được nhắc tới trong sách các vua 2, chương 23, câu 29. Các tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro của người Aramay tìm thấy trong thư viện Elephantina cho chúng ta biết rằng có một cộng đoàn người Do Thái lẩn trốn sang sống bên Ai Cập sau khi thành Jerusalem bị tàn phá năm 587 trước công nguyên, như viết trong sách các vua 2, chương 25, câu 5. Các tài liệu Assyri có nhắc tới Achab vua Israel, nhà Omri, Khazael người Aramay, kẻ tiếm quyền, lên cai trị vương quốc Damasco, được nhắc tới trong sách các vua 2, chương 8, câu 14 và 15. Việc triều cống của vua Yehu, việc triều cống mà vua Tiglath-Pileseba cũng gọi là Pul áp đặt cho vua Menachem của vương quốc Israel. Việc vua Hosea thay thế vua Pekach như viết trong sách các vua 2, chương 15, câu 29 và 30. Biến cố Samaria, thủ đô của vương quốc Israel miền Bắc, bị tàn phá như kể trong sách các vua 2, chương 17, các câu 5 và 6. Cuộc xâm lăng của vua Sennacherib ghi trong hai chương 18 và 19 sách các vua 2, và các vật triều cống mà vua Menachem phải dâng cho hai vua Asarhaddon và Assurbanipal. Hồi năm 1967, các học giả có công bố nội dung một bia khắc chữ cuneiform hình cái đinh của vua Adad-nirari III, nhắc tới các lễ vật triều cống của vua Joas không được ghi trong Thánh Kinh. Các tài liệu Tân Babylonia cũng đề cập tới đường lối chính trị tìm các đồng minh của vua Merodach-Baladan như kể trong sách các vua 2, chương 20, câu 12. Biến cố vua Nabucodonosor đánh chiếm thành Jerusalem năm 597 trước công nguyên như kể trong sách các vua 2, chương 24, câu 8-17. Cũng như sự kiện vua Jehoiakim của vương quốc Juda bị đẩy sang Babylonia rồi được ân xá và sống trong hoàng cung Babylonia như ghi trong sách các vua 2, chương 25, các câu 27-30. Trong số các tài liệu Palestine cần nhắc tới bia đá Mesa cho phép bổ túc trình thuật cuộc viễn chinh chống người Moab như kể trong sách các vua 2, chương 3, câu 4-27. Văn bản thuật lại rằng Mesa vua Moab là người nuôi chiên cừu, ông thường cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và 100.000 con cừu len. Nhưng sau khi vua Achab qua đời, thì vua Moab nổi loạn chống lại vua Israel. Vua Israel, vua Juda và vua Edom liên minh với nhau lên đường. Họ đi vòng quanh 7 ngày đường, nhưng không còn nước cho quân lính và thú vật đi theo nữa. Josaphat, vua Juda nói, ở đây không có một ngôn sứ nào của Đức Chúa có thể giúp chúng ta thỉnh ý người sao. Một trong những tôi tớ của vua Israel trả lời, ở đây có ông Elisa, con ông Saphat, người đã đổ nước trên tay ông Elia. Vua Jehoshaphat nói, ông ấy có lời của Đức Chúa. Vua Israel, vua Jehoshaphat và vua Edom đi xuống gặp ông. Ông Elisa nói với vua Israel, chuyện đó can gì đến vua và tôi? Vua hãy đi gặp các ngôn sứ của vua cha, các ngôn sứ của Thái hậu. Vua Israel nói, không, vì Đức Chúa đã triệu tập ba vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab. Ông Elisa nói, có Đức Chúa, Chúa Tể Càn Khôn hằng sống, đấng tôi phụng thờ, tôi xin thề. Nếu tôi không nể vua Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi sẽ không để ý đến vua và cũng chẳng nhìn mặt vua nữa. Rồi sau đó, ngôn sứ sai đào trong khe thật nhiều hố. Vì Đức Chúa phán thế này, các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, nhưng khe này sẽ đầy nước và các ngươi sẽ được uống, các ngươi súc vật và lừa ngựa của các ngươi. Đối với Đức Chúa, đó còn là quá ít. người sẽ nộp Moab vào tay các ngươi sẽ hạ mọi thành kiên cố, mọi thành quan trọng, sẽ chặt mọi cây cối tươi tốt, lấp mọi giếng nước và rải đá để tàn phá mọi ruộng đồng phì nhiêu. Quả thật, ban sáng, vào giờ dâng lễ tiến, thì nước từ phía Ê-đôm đến và toàn xứ đều ngập nước. Sau đó quân của ba vua đã tiến lên đánh chiếm Moab. Trong số các tài liệu còn có các mảnh vại tìm thấy tại Lachish, giúp soi sáng tình hình của vương quốc Juda trong các năm cuối cùng trước khi biến mất. Ngoài ra còn có bản khắc của suối Siloe, ghi lại nơi hai toán đào đường hầm dẫn nước từ bên ngoài ở chân đồi Ophel vào trong thành Jerusalem đã gặp nhau. Đường hầm dẫn nước này đã do vua Ezekiah cho đào để cung cấp nước uống cho dân thành trong trường hợp thành bị địch quân vây hãm như ghi trong sách các vua 2, chương 20, câu 20. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Palestina đã đưa ra ánh sáng các dinh thự của thủ đô Samaria như được nhắc tới trong sách các vua 2, chương 16, câu 24 và chương 22, câu 39. Các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy hải cảng Ezion Geber trên vịnh Aqaba là nơi các thương thuyền quốc tế cập bến và đổ hàng hóa đủ loại đến từ nhiều nơi, như ghi trong sách các vua 1, chương 9, câu 26. Qua vài duyệt xét trên đây, thật không quá đáng khi kết luận rằng đã không có tác phẩm nào trong Thánh Kinh tìm ra các khả thể kiểm chứng do các tài liệu đời cung cấp nhiều như hai sách các vua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.